Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên Phúc âm Luca chương 1, câu 26 đến câu 38 qua đề tài Mary, người được ân sủng Chúa. Nhưng trước hết là ca khúc Tình yêu Thiên Chúa, lời Việt của Vĩnh Phúc qua tiếng hát Mai Hương. Thank you.
sinh tha tội ta, Chúa ban cho ta phước trời thanh. Hãy hát vang lên cho vượt qua núi, cho bay cao vút mây trời, đón Chúa Giáng sinh. Hỡi người
vừa rồi là tiếng hát Mai Hương trong ca khúc Tình Yêu Thiên Chúa, lời Việt của Vĩnh Phúc. Và bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh, Mary, người được ân sủng Chúa. Phúc âm Luca chương 1 câu 38 phần A ghi như sau. Mary thưa rằng, tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Đó là phúc âm Luca chương 1 câu 38 phần A. Trong lời mở đầu sách phúc âm mang tên ông, thầy thuốc Luca cũng là một sử gia, đã nêu lên những nguyên tắc chép sử vô cùng chặt chẽ bằng những lời sau đây. Bạn Theophile quý mến, vì có nhiều người dốc lòng chép sử về những sự đã làm nên trong chúng ta, theo như những nhân chứng từ ban đầu, và đã trở thành người giảng đạo, đã truyền lại cho chúng ta. Vậy sau khi đã xét kỹ càng từ đầu mọi sự ấy, tôi cũng tưởng nên theo thứ tự viết mà tỏ ra cho ông, để ông biết những điều mình đã học là chắc chắn. Đó là Luca chương 1 câu 1 đến câu 4. Luca đã nêu lên một số tiêu chuẩn viết sử sau đây, mà cho đến nay vẫn là những tiêu chuẩn căn bản của phương pháp sử học hiện đại. Trước hết là những biến cố đã xảy ra liên quan đến Chúa cứu thế, được nhiều người nỗ lực ghi lại. Biến cố nào càng có nhiều tài liệu hỗ trợ, càng có giá trị và đáng tin. Thứ hai, nguồn tài liệu phải từ các nhân chứng trực tiếp chứng kiến tận mắt, nghe tận tai. Hơn nữa, những nhân chứng này không phải là khách bàng quan, nhưng chính là những người chuyên tâm giảng tin lành. Đây là yếu tố quan trọng nhất đối với tính chính xác của sử liệu. Thông tin do nhân chứng trực tiếp kể lại thường có giá trị hơn rất nhiều so với những chuyện người viết không tiếp cận được nguồn thông tin trực tiếp. Nói rõ hơn, những tài liệu Luca sử dụng truyền miệng hay thành văn là từ chính các sứ đồ của Chúa Giêsu. Trong trường hợp Luca, tài liệu ông đã viết là viết cho một nhân vật có địa vị, có chức quyền, cũng là người dốc lòng nghiên cứu, học hỏi, phân tích những sự kiện này với mục đích để củng cố niềm tin. Vì thế những điều ông viết cho nhân vật đó không thể nào thiếu chính xác được. Luca đã viết chương đầu sách phúc âm mang tên ông bằng hai sự kiện thiên sứ báo tin. Trước hết là tin vui về việc răng ra đời. Vợ chồng thầy tế lễ Sacheri đã già, lại hiếm muộn, được Chúa cho biết sẽ sinh con. Lúc thầy tế lễ Sacheri đang dâng hương trong đền thờ, dân chúng rất đông đứng bên ngoài cầu nguyện, thì một thiên sứ của Chúa bất ngờ hiện ra đứng bên phải bàn thờ xông hương. Chúng ta có thể mường tượng ra khung cảnh lúc đó, và tâm trạng hoảng hốt, bối rối, sợ hãi của thầy tế lễ Sacheri như thế nào. Sử gia Luca kể tiếp lời thiên sứ nói, hỡi Sacheri đừng sợ, vì lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm rồi. Elizabeth vợ ngươi sẽ sinh một con trai, ngươi hãy đặt tên là Jean. Thiên sứ nói khá nhiều điều về con trẻ sẽ sinh cho Sacheri, nhưng dường như ông không mấy chú ý, có lẽ vì đang bối rối về tính hiện thực của lời loan báo. Ông thưa với thiên sứ của Chúa rằng, Bởi sao tôi biết được điều đó? Vì tôi đã già, vợ tôi cũng đã cao tuổi rồi. Tiến sĩ Vernon McGee nhận định rằng, câu trả lời của thầy tế lễ Sacheri phơi bày tính chất khôi hài trong lời cầu nguyện của nhiều người. Ông bà Sacheri hiếm muộn tha thiết cầu nguyện xin Chúa ban cho một mụn con. Nhưng khi thiên sứ của Chúa đến báo tin Chúa nhậm lời cầu nguyện của họ, thì ông bán tín bán nghi. Ông nhìn vào thực tại già nua vô vọng của mình mà không tin vào lời Chúa truyền bảo nói rằng: "Bởi đâu tôi biết điều đó, vì tôi đã già, vợ tôi cũng cao tuổi rồi." Thái độ thiếu lòng tin của Sacheri đã để lại hậu quả không quên được cho chính ông. Luca ký thuật tiếp. Thiên sứ trả lời rằng: "Ta là Gabriel đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài đã sai ta đến truyền cho ngươi và báo tin mừng này. Này, ngươi sẽ câm, không nói được, cho đến ngày nào các điều ấy xảy ra, vì ngươi không tin lời ta, là lời đến kỳ sẽ ứng nghiệm." Chúng ta học được bài học nào qua câu chuyện này? Vì không tin lời Chúa mà Sacheri câm. Khi người ta không tin thì không có gì để nói, mà nếu con nói thì những lời nói của người thiếu lòng tin cũng không có ích lợi gì. Đây là một bài học thực tế. Vì không tin mà Sacheri bị câm theo nghĩa đen. Tuy nhiên, tai họa này chính là điều Sacheri yêu cầu, vì ông đã nói với thiên sứ của Chúa: "Bởi đâu tôi biết vợ tôi sẽ sinh con?" Chúa đã làm một phép lạ cho Sacheri tin, đó là tự nhiên ông bị câm. Chắc chắn đây là loại phép lạ không ai muốn Chúa làm cho mình. Tuy nhiên, qua phép lạ này, Chúa đã làm cho dân chúng bên ngoài tin và họ trở thành nhân chứng cho sự kiện Sacheri đã thấy điềm lạ trong nơi thánh. Chúa đã hiển hiện như thế nào đó cho Sacheri trong giờ dâng hương. Chúa đã nhậm lời cầu nguyện, Chúa đã thăm viếng dân Ngài, nhất là sau hơn 400 năm Ngài yên lặng. Với phép lạ làm cho Sacheri câm, Chúa đã đưa mọi người đến đức tin, kể cả thầy tế lễ Sacheri. Như vậy chúng ta thấy rằng tất cả mọi việc Chúa làm đều tốt lành. 6 tháng sau khi thiên sứ báo tin vui cho thầy tế lễ Sacheri, cũng vị thiên sứ đó là Gabriel đến loan tin cho thôn nữ Marie là cô sẽ hoài thai Chúa cứu thế. Chúng ta nhắc lại chi tiết này. Đó là sau hơn 400 năm yên lặng, cuối cùng thì Đức Chúa Trời đã lên tiếng. Ngài đã sai thiên sứ đi báo tin, chuẩn bị cho ngày trọng đại. Câu chuyện xảy ra tại làng Nazareth thuộc Galilee là vùng bình nguyên sông Giô-đanh, con sông nổi tiếng ở xứ Thánh, cũng là nơi có hồ Galilee, là nguồn nước quan trọng cho toàn vùng. Thiên sứ là các hữu thể thần linh được Đức Chúa Trời tạo dựng để phục vụ Chúa, mà một trong những công tác thường được Đức Chúa Trời giao phó là liên lạc tiếp xúc với con người, hoặc để thông tin như trường hợp Marie, Joseph, hay là để che chở, để bảo vệ, thậm chí chiến đấu cho con người. Các thiên sứ là thần linh không có thân xác, nhưng khi đến tiếp xúc với con người, các thiên sứ thường mang hình người mà con người có khi không nhận ra. Chúng ta đang chung sống trong một thế giới không chỉ có những hoạt động của con người không mà thôi, nhưng còn có vô số hoạt động của thế giới thần linh, của các thiên sứ và của các tà linh ma quỷ vô hình. Đây là một thực tại Kinh Thánh khẳng định. Những người không có niềm tin nơi Chúa, những người sống ngoài mối tương giao với Chúa sẽ sợ các thế lực vô hình này, nhất là thế lực gian ác tối tăm của ma quỷ, của tà linh. Tuy nhiên là con cái Chúa, chúng ta luôn luôn được ở trong sự hiện diện của Chúa. Chúng ta có Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng. Chúng ta có Kinh Thánh là lời Chúa, là thể hiện sự hiện diện của Chúa cứu thế thật cụ thể. Kinh Thánh cũng đồng thời là gươm của Đức Thánh Linh, giúp chúng ta chiến đấu và chiến thắng. Vì vậy, chúng ta đừng coi thường những giờ chúng ta đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Đó là những giờ chúng ta đi vào trong sự hiện diện của Chúa, mà đó cũng là những giây phút ma quỷ rất sợ và rất ghét, vì đó cũng là những lúc chúng không dám bén mảng đến gần chúng ta. Học thuộc Kinh Thánh, giấu lời Chúa trong lòng cũng là cách chúng ta giữ mình trong sự hiện diện của Chúa, giúp chúng ta biết cách sống, biết cách cư xử, biết cách đối phó với mọi tình huống. Trong các sách phúc âm, chỉ có Luca ký thuật sự kiện thiên sứ đến báo tin cho Marie, một thôn nữ làng Nazareth rằng cô được Đức Chúa Trời chọn ban ân sủng lớn là được hoài thai Chúa cứu thế. Đây là một biến cố vĩ đại nhất, biến cố có một không hai trong lịch sử của toàn thể vũ trụ, và có 102 trong cả cõi đời đời. Đây là biến cố Đức Chúa Trời nhập thể, biến cố Đức Chúa Trời trở thành người, và con người đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Biến cố này đã khởi sự thật âm thầm bằng một chuyến viếng thăm âm thầm của Thiên Sứ trưởng Gabriel. Đức Chúa Trời đã giao công tác trọng đại này cho một thiên sứ cao cấp nhất của Ngài, Luca ký thuật như sau. Thiên sứ vào chỗ người nữ ở, nói rằng, hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Mary nghe nói thì bối rối, tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa gì. Thiên sứ bèn nói rằng, hỡi Mary đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Này ngươi sẽ chịu thai, mà sinh một con trai, đặt tên là Giê-xu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con đấng rất cao và Chúa là Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi David là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng. Mary bèn thưa rằng, tôi chẳng hề nhận biết người nam nào thì làm sao có được sự đó. Thiên sứ truyền rằng, Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi và quyền phép đấng rất cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sinh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Kìa, Elizabeth, bà con ngươi, cũng đã chịu thai một trai trong lúc già nua. Người ấy vốn có tiếng là hiếm muộn, mà nay cưu mang được 6 tháng rồi, bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Mary thưa rằng, tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Đó là phúc âm Luca chương 1 câu 26 đến câu 38. Chúng ta cần nhớ rằng, biến cố Giáng sinh không phải là một sự tình cờ của lịch sử, nhưng nằm trong kế hoạch lâu dài của Đức Chúa Trời trong cõi đời đời. Kế hoạch biến tạo vật thành con, để tạo vật được hội nhập với Ngài, mang bản chất của Ngài và tương giao với Ngài. Trên bình diện lịch sử ghi trong Kinh Thánh, để biến cố Giáng sinh xảy ra, trước hết, Đức Chúa Trời phải chuẩn bị một dân tộc bằng cách chọn một người, ban cho người đó một lời hứa, đó là Abraham, tổ phụ tuyển dân Do Thái. Rồi trong dân tộc Do Thái, Đức Chúa Trời chọn một vua là David. Qua vị vua này, Đức Chúa Trời lại tiếp tục ban một lời hứa. Chúng ta cần lưu ý rằng, Đức Chúa Trời thường dùng lời hứa cho con dân Ngài. Chúa không ban ngay, không cho ngay, nhưng Chúa hứa. Tại sao? Để chúng ta vận dụng lòng tin, đặt lòng tin của chúng ta vào lời hứa của Ngài trong Kinh Thánh. Rồi chúng ta sẽ thấy lòng thành tín của Chúa thể hiện, và qua đó, đức tin chúng ta tăng trưởng. Và cũng qua đó, những người chưa biết Chúa sẽ có cơ hội đến với Ngài nếu chúng ta đã từng bày tỏ hy vọng và lòng tin của chúng ta nơi Chúa. Sau khi kết lập lời hứa với vua David, Đức Chúa Trời tiếp tục dùng các tiên tri nhắc nhở, tiên báo trước rằng Chúa sẽ làm thành những lời hứa của Ngài. Rồi đến thời điểm ấn định, Ngài đã nhập thể. Chính Đức Chúa Trời đã mang thân xác con người bước vào thế giới. Chúa Giê-xu đã Giáng sinh, đã sống cuộc đời toàn hảo trên trần gian trong suốt 33 năm, bày tỏ về Đức Chúa Trời cho mọi người như răng ghi. Ngôi lời đã trở nên xác thể, ở giữa chúng ta, đầy ân sủng và chân lý, chúng ta đã chiêm ngắm vinh quang Ngài như vinh quang của con một đến từ cha. Sau 33 năm ngắn ngủi, Ngài đã chấp nhận cái chết vô cùng đau đớn và nhục nhã trên thập hình, cái chết của một tử tội đại hình, mà ý nghĩa đích thật là cái chết thay thế, cái chết chuộc tội cho con người, cho mọi người, trong đó có tôi, có quý vị. Ngài đã chết vì tội của tôi, nên tôi được tha thứ, được trắng án, và vì thế mà tôi có thể được trở lại, được đến gần Đức Chúa Trời, nối lại tình cha con vốn đã bị ngăn cách vì bao nhiêu tội lỗi mình đã phạm. Nhưng rồi sau khi chịu chết, bị chôn trong mộ đá, sau 3 ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phục sinh vinh quang. 40 ngày sau khi phục sinh, Chúa Giê-xu đã thăng thiên về trời, hứa rằng Ngài sẽ trở lại tiếp rước chúng ta là những người đã đặt lòng tin nơi Chúa và tin vào những lời hứa của Ngài. Trinh nữ Mary đã tin và chấp nhận lời Chúa hứa, nhưng sau đó là gì? Mary phải đối diện với một thực tại không đơn giản. Sẽ phải giải thích thế nào về tình trạng mang thai, trước hết là với Joseph là chồng hứa, và rồi với mọi người. Nếu Mary không chấp nhận bằng đức tin, mà chỉ dùng suy luận, chắc chắn Mary không thể nào có thái độ tuân phục Chúa trong bối cảnh xã hội Do Thái đương thời. Vì chấp nhận mang thai như thế, cũng đồng thời có nghĩa là chấp nhận án tử hình. Để nói lên quyết định chấp nhận như Mary không dễ. Ân sủng Chúa ban cho chúng ta nhiều khi rất kỳ diệu, mà nếu chúng ta không có một tâm trí được Đức Thánh Linh soi sáng, chúng ta sẽ không thể nhận ra. Nếu chỉ nhìn ân sủng Chúa bằng quan điểm thông thường của con người, nghĩa là ân phước đánh giá bằng vật chất, thì chúng ta sẽ mất rất nhiều cơ hội nhận ân sủng thiêng liêng từ Chúa. Chúng ta đã nhiều lần từ chối ân sủng thiêng liêng khi chúng ta chỉ đến với Chúa khi thuận tiện và sẵn sàng bỏ qua những cơ hội thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa vì những lợi lộc vật chất tầm thường chóng qua của trần gian. Mùa Giáng sinh nhắc lại ân sủng Chúa, đó là Đức Chúa Trời ban cho chúng ta món quà quý nhất, là chính Ngài. Chúng ta sẽ đưa tay đức tin đón nhận hay từ khước bỏ qua?
Một đêm đông, Giê-xu hạ sinh. Người sinh ra trong nơi cô quán thô sơ nghèo nàn. Màn sương khuya buốt lạnh cô liêu. Người hạ sinh vui mang kiếp sống đau thương triền miên. Người không mang cao sang mang nhung gấm xuống nơi dương trần. Người không mang cơ đau mang cơn giáng xuống cho nhân loại. Người đem theo thương yêu cho thế giới đang chết trong hư vọng. Người đã đến với thế gian lầm than. Rồi thời gian êm đềm trôi qua. Người hy sinh vui mang cách sống đơn sơ nghèo nàn. Người không mang danh vọng cao sang. Người vừa mang cho bao nhân thế một niềm tin yêu. Người đem bao yêu thương bao nhân ái đến cho muôn người lạc loài. Người đem bao sinh linh đang hư mất đến nơi hy vọng. Người mang bao tình yêu cho nhân thế chưa muôn khúc ca tuyệt vời. Người đã đến với thế gian. Ngày xưa tại ta không nghe, đôi mắt chẳng thấy vui. Người phán khiến tôi được lành. Ngày xưa tôi luôn cô đơn, cuộc sống thiếu ý nghĩa. Người đến cho tôi niềm tin. Người vui sống với thế giới đang xoay trong thương đau. Người đến với bao khuyên mời. Nào đớn đau, nào dối gian, xin vội. Bao yêu thương bao nhân ái đem cho muôn người lạc loài. Người đem bao sinh linh đang hư mất đến nơi hy vọng. Người mang bao tình yêu cho nhân thế chơi muôn khúc ca tuyệt vời. Người đã đến với thế gian lầm than. Rồi thu đông êm đềm trôi qua. Người hy sinh ra đi để chết đau thương nhục hình. Người đem cho nhân loại tình yêu mà nhân gian vô sao mang đến cho người niềm đau. Vì yêu mang bao đớn đau. Người treo thân trên. Vì yêu từng dòng huyết đổ ra cho muôn người. Người chết cho nhân thế này. Tình yêu ôi sao lớn lao. vời cao. Vì ai người gánh lấy đớn đau vô hình, vì thế nhân người đã đi dương gian. Người kính yêu người đã đi dương gian. Người kính yêu người đã đi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh nguồn sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.